Hồi thứ 35. Trung hậu tha tam bận, Tiết Côn yếu thế giả hàn. Nghĩ rồi, hai tay làm bộ run rẩy, chém bậy một đao, quầy ngựa chạy ùa như gió. Tiết Côn tưởng Trung hậu đuối sức chạy thiệt, bèn quất ngựa rượt theo. Nguyên con Long Câu thần mã của Trung hậu đã hay, còn Bắc Sơn Ngọc Mã của Tiết Côn chạy cũng giỏi. Trung hậu nghe tiếng lạc ngựa gần tới, liền lấy dây khủng tiên thần liền lên trên không và niệm chú lầm thầm. Giây phút có một lần mây chớp bủa tứ văng. Tiết Côn không biết vật gì, kế chân tay đều bị trói, vật nhào xuống ngựa, cả mình đều mê sảng. Trung hậu khi ấy lướt tới cầm đao kề ngang cổ Tiết Côn, kêu và hỏi rằng:
Sơn tặc, ngươi còn khoe tài ý sức nữa thôi.
Dị phúc Tiết Côn tỉnh lại, mở mắt ra thấy Trung hậu thì nói rằng:
Bớ con sủ phụ, kẻ trượng phu ở đời làm cho minh minh bạch bạch, sống cũng không mừng, chết cũng chẳng nao. Nay mi đã dùng yêu thuật mà bắt ta, có giết thì giết đi, còn để làm gì mà đợi đó.
Trung hậu nói: Mạng mi chết sống ở tay ta, nếu mi muốn chết thì một đao mi đã rồi đời. Xong ta nghe ngươi còn oán trách, thôi ngươi phải cải tà quy chánh, theo cùng ta mà đầu phục vua Tề. Trước là ẩm tử phong thê, sau lại lưu danh thiên tử, chẳng hơn là ở miền sơn trại cứ làm ăn cướp cả đời mà tốt. Tiết Côn nghe nói hội ý gật đầu, bèn nói rằng:
Xin thủng thẳng để cho ta nghĩ lại rồi hãy phân trần.
Trung hậu khi ấy bèn đứng gian ra một bên. Bốn tên đầu mục và bọn lâu la ngó thấy chủ trại mình bị trói, thấy đều hoảng kinh, áp ra một lượt mà dây đáy Trung hậu. Quần ngựa lâm bên Tề cũng đồng xốc vào trợ lực. Hai đàn đang lúc hỗn chiến, quần lâu la thừa thế đến giật Tiết Côn mà đem về trại. Còn Trung hậu mắt rượt theo bốn tên đầu mục, chừng trở lại thì không thấy Tiết Côn, bèn thâu binh về dinh an nghỉ. Nói về quân lâu la khi khiêng được Tiết Côn đem về sơn trại, xúm lấy đao cắt dây trói, không dè sợi dây mềm như vải mà dai quá gan trâu, cắt đã lâu mà dây cũng còn y đó. Tiết Côn mới nói với bốn tên đầu mục rằng:
Ta vẫn nghe, nếu muốn phá đổ yêu pháp thì phải dùng máu chó mực mới đặng xong.
Quân lâu la vâng lệnh, lật đật đi kiếm chó mực, cắt cổ lấy máu, trầy phết đã cùng mình, rất đổi hôi tanh mà mỡ cũng không đặng. Khi bọn lâu la đã hết phương giải cứu, bèn mắng chửi Trung hậu om sòm. Kế thấy trời đã hoàng hôn, quân lâu la dọn bày một tiệc rượu. Tiết Côn mới uống vào đặng vài chén, bỗng thấy nhức ngước cùng mình, ngồi đã không yên mà nằm cũng không an chỗ. Tiết Côn bèn nảy sinh ra một chước, dặn dò đầu mục chờ đến sáng ngày mai, sắp đặt 2.000 người trong mình với những đồ binh khí, kéo xuống dinh Tề năn nỉ cầu xin giải thoát tiên thần, phải y kế thi hành chớ để bại lộ. Còn Trung hậu khi thâu binh về dinh đã được một đêm, rạng ngày thăng trướng phân cắt tam quân như vậy: 8 viên tướng dũng mỗi người lãnh 1.000 binh mai phục bốn hướng, chờ có hiệu pháo áp ra dây đánh bọn cường đồ, lại truyền quân giữ gìn dinh cho nghiêm ngặt, hễ có sơn tặc tới thì chỉ cho một mình Tiết Côn vào ra mắt thôi, còn như ở ngoài thấy quân giặc động tĩnh thế nào thì phát pháo làm hiệu và đồng lực trừ bọn thảo khấu. Các tướng đều vâng lệnh cúi đầu, ai lo theo bổn phận nấy. Sắp đặt sau trước vừa xong, quả thấy Triệt Long sơn tặc kéo xuống một tớp lâu la, tay cầm cờ đầu hàng, lướt tới dinh Tề quỳ mọp. Quân giữ dinh vào tâu lại, Trung nương nương truyền chỉ cho vào. Tiết Côn cảm mừng, lấy làm đắc kế. Kế đó, bốn tên đầu mục đỡ Tiết Côn vào trước Huỳnh La trướng, quỳ xuống tâu rằng:
Sơn tặc là Tiết Côn, xin cải tà quy chánh, muôn trong ơn quốc mẫu, xin hóa giải tiên thần.
Trung hậu đã biết kế trá hàng, thấy mặt Tiết Côn liền cười chúm chím,
và kêu Tiết Côn nói rằng: "Nếu mi dốc lòng quy thuận, phải thề thốt làm sao ta mới tin?" Tiết Côn túng thế phải dối rằng: "Muôn tàu quốc mẫu, nhưng ngày sau tôi có trở lòng phản nghịch thì chết bởi 100.000 mũi tên." Chung quốc mẫu nghe thì đã biết lời nói dối, nhưng nghĩ mình tinh thông pháp thuật, dù Tiết Côn có trăm lòng phản nghịch đi chăng nữa thì cũng không nao núng. Nghĩ rồi bèn niệm chân ngôn mở thiên thần cho Tiết Côn. Tiết Côn được thông thả cả mừng, đứng dậy ngó bốn bên không ai thì miệng kêu mắng con sủ phụ om sòm, còn chân thì bước lia ra khỏi cửa. Kế sẵn có quân lâu la tiếp ứng, liền cầm thương lên ngựa đánh phá dinh tề. Trung Hậu cũng lên ngựa hua đao rượt theo, đuổi Tiết Côn ra khỏi cửa dinh. Bọn lâu la áp lại phủ vây tứ phía. Trung Hậu một mình ở giữa Tả Xung Hữu Đột thoát ra trùng vây. Quân giữ dinh thấy vậy mới hay, phát pháo lên làm lệnh, bốn hướng phục binh áp đánh, giết quân lâu la thay nằm đầy đất, máu chảy đỏ bờ. Tiết Côn liệu thấy khó cự nổi, bèn đánh phá một huyết lộ mà chạy. Khi Tiết Côn chạy khỏi được chừng 10 dặm, quay đầu ngó lại, thấy đạo binh mình còn 200 lâu la theo sau. Đang lúc than thở, bỗng thấy Trung Hậu cưỡi ngựa đến đón trước đầu. Tiết Côn thất kinh, đánh nhau hơn 300 hiệp. Trung Hậu bèn trả lại, quất ngựa buông cương. Tiết Côn tưởng thiệt, có lòng mừng, liền giúp ngựa rượt theo. Trung Hậu thình lình động niệm chân ngôn, hóa ra một rừng tòng rất là ô nhã. Chim kêu vượng hú, gió thổi thông reo. Tiết Côn khó thấy Trung Hậu chạy vào rừng ấy, thì cũng rượt theo. Khi đến chỗ rậm kia, Trung Hậu liền biến mất. Còn Tiết Côn ngơ ngẩn giữa rừng. Bỗng thấy hai bên có hai cây tòng ngã xuống một lượt, đè mình chặt cứng. Tiết Côn khi ấy là ré om sòm, rồi mới nghĩ rằng: người sinh trăm hết nết thì chết trăm tật. Có người chết chém chết đâm, có kẻ chết chói chết bệnh, nhưng cũng được chữ sinh thuận tử an. Còn ta nay bị chết nơi tòng lâm này, thiệt là tức lắm. Nghĩ rồi lại khóc. Phút đầu trận gió thổi qua, đá bay cây ngã, trong rừng nhảy ra một con cọp. Nhăn rành múa phút, vẻ rất dữ dằn, dường như muốn tới ăn thịt Tiết Côn vậy. Khi ấy, Tiết Côn nói: bớ con nghiệt súc, như mạng ta tới sốt rồi thì lại ăn đi, chẳng nên nhảy nhót làm gì cho ta kinh hãi. Nói như dứt lời, sảy nghe nhạc ngựa kêu vang. Giây phút Trung Hậu đã đến trước mặt kêu và hỏi rằng: Sơn tặc, sao ngươi còn nằm đó, không lên ngựa đánh với ta ít trăm hiệp nữa chơi? Tiết Côn nghe hỏi đáp rằng: ta này bị khốn nơi cội tòng, cứ động không nổi, như đó chẳng có chung tình, chém giết chi thì mặt lòng, chớ có nói nhiều lời xóc ốc. Trung Hậu cười và nói rằng: cũng bởi mi nói liều nên mang họa khi không. Mi thề như sâu có phản lòng thì bị cây tòng đè chết, quỷ thần đã soi xét, mi khó lẽ dối trời. Như bây giờ mi có nghe lời thì phải chân tâm quy phục. Tiết Côn nói: muôn ơn quốc mẫu rộng lượng thứ tha, tôi chẳng dám sai ngoa, quyết một lòng ưng thuận. Trung Hậu nói: không được nói buông trôi, phải thề chắc lời mới được. Tiết Côn nói: xin quỷ thần chứng giám, cầu trời Phật chứng tri, nếu lòng tôi có sai đi, phải bị chết trầm nơi đáy biển. Trung Hậu đã hả dạ, nhưng phải thứ tha, bèn bảo Tiết Côn nhắm mắt, chớ có mở ra. Rồi niệm ít câu chú lầm thầm, tức thì núi tòng đó biến mất. Tiết Côn mở mắt ra xem, thấy một khoảng đồng đất bằng, không thấy có một cây tòng nào hết, thường mã cũng còn yên nguyên. Tiết Côn bèn nghĩ thầm rằng: như vậy con sứ phụ dùng yêu thuật mà làm khốn hại mình, chứ chẳng phải tòng lâm, cũng không phải mãnh hổ nào tới đây, thiệt lòng ta không phục, quyết sinh tử phen này. Nghĩ rồi lại cầm thương múa đánh. Trung Hậu nói rằng: phen này là hai lượt, mi thề dối với ta, gớm thay phản phúc lòng ta, giận bày lăng loàn phản nghịch. Trung Hậu nói rồi rước đánh. Tiết Côn cũng đưa thương ngăn trở. Đánh hơn 20 hiệp, Trung Hậu giả thôi nữa, giục ngựa chạy vòng ra phía sau núi. Tiết Côn thấy vậy cười ngất và nói rằng:
Nhục Huyền Hổ Khấu, đối chạy đâu ra khỏi tay ta? Triệt Long vốn chỗ núi nhà, Sử Phụ hẳn đã tới số.
Tiết Côn lấy làm đắc kế, buồn ngựa đuổi theo. Trung Hậu liền niệm lục giáp linh thần, tức thì đất bằng hóa ra biển lớn, trước mặt nước dồi sóng lợn, đầy hai tay đánh bủa ầm ầm. Nào hay Trung Hậu lập tâm để cho Tiết Côn đuổi theo. Khi Trung Hậu tới nơi bãi biển, giả buông lời kêu réo than trời. Tiết Côn giục ngựa đến nơi, nghe hết mấy lời than của Trung Hậu. Trung Hậu khi ấy giả liều mình nhảy xuống nước, ngựa và người chìm nổi linh đinh. Tiết Côn quyết chẳng dung tình, cũng nhảy ào xuống nước, quyết bắt cho được. Trung Hậu thấy Tiết Côn đã nhào xuống biển, mới nổi lên mặt nước kêu hỏi rằng:
Bớ thằng Sơn Tặc, mi quyết bắt cho được ta hay sao?
Nói rồi đánh ngựa một roi, chạy lên khỏi biển, miệng thì hô thần niệm chú, đòi thổ địa ở Tuyệt Long Sơn, bảo hóa ra một ông đạo già, chèo thuyền đi câu giữa biển. Tiết Côn thấy Trung Hậu đã mất, liền nổi giận căm gan, ngặt vì hết kế liệu toan nên phải cắn răng mà chịu. Tiết Côn đang lúc nguy cấp lại bị đước dầm sóng bủa, mày đầu xem thấy có ngư ông. Tiết Côn hết sức mừng lòng, cả tiếng kêu xin cứu mạng. Ngư ông nghe kêu bèn chèo thuyền nhanh tới và hỏi rằng:
Chẳng hay tướng quân tên họ là chi, vì làm sao mà bị chìm nổi giữa biển này? Xin người hãy bày tỏ khúc nôi thì tôi mới chịu.
Tiết Côn đáp rằng: Chẳng giấu chi lão phu, tôi thiệt là Tiết Côn trại chủ ở núi Triệt Long Sơn, vì đánh với Tề quân làm tay chung Vô Diệm, hóa ra sóng biển toan hại mạng tôi. May có ông đi qua đây, xin người ra ân cứu giúp, rồi bạc tiền sẽ thù tạ cho chẳng thiếu chi.
Ngư ông nói: Việc cứu này rất dễ, tướng quân chớ có lo. Hiểm vì thuyền nhỏ như mo, chở cả ngựa cả người không đặng, xin ngài đừng quản ngại, bỏ ngựa lại mới xong.
Tiết Côn nói: Ngựa này trong đời ít có, tên kêu là Bác Sơn Ngọc, sức đi ngàn dặm trong một giờ, lâu nay trăm trận đều nhờ có nó, như bây giờ mà bỏ lại thì thực thương tiếc vô hồi.
Ngư ông nói: Nếu tướng quân không chịu bỏ ngựa, ta đâu dễ để hại tới ta.
Nói rồi quay thuyền chèo đi. Tiết Côn kêu la lắm mới trở lại. Tiết Côn khi ấy cực chẳng đã phải để con ngựa lại tại biển sâu, rồi lội leo lên thuyền, ngó chừng theo con ngựa, thấy nhào lên hụp xuống thì nát ruột héo can. Còn ngư ông chèo đi được một đổi mới đòi tiền mướn. Tiết Côn đáp rằng:
Tôi chẳng phải khách thương mà sẵn tiền bỏ túi, để chừng tôi về sơn trại, bao nhiêu tôi sẽ đền ơn.
Ngư ông nói: Như tướng quân không có tiền bạc bây giờ thì phải thế đồ thế đạt, bằng không điều ấy ắt phải xuống khỏi thuyền, chứ ngồi một mình cũng không được.
Tiết Côn nói: Ngư ông sợ bức tôi cho thái quá, thiệt trong mình chẳng có vật chi, còn những thương giáp bộ tùy đề phòng khi hoạn nạn mà thôi.
Ngư ông giả giận nói rằng:
Mi là đồ nghịch đảng, sao không biết trả ân, bạc tiền chẳng có một phân, thương giáp cũng không chịu thế. Thôi, xuống phất cho khỏi thuyền, để thuyền không lão đi kiếm cá.
Tiết Côn thái quá nổi nóng, rút gươm ra toan chém. Ngư ông thấy vậy, nhảy xuống biển tức thì. Tiết Côn khế xem ngó tứ bề, thấy mênh mông trời biển. Giây lát ngư ông lại nổi lên, mắng chửi Tiết Côn ôm xòm, rồi hụp lên hụp xuống 3-4 lần, chìm đi mất. Thình lình trời nổi giông tố, sóng đập, thuyền hư. Tiết Côn lật đật cởi đồ xiêm giáp ra mà sảm trét, nhưng mà bị sóng lớn quá, sảm mấy cũng không rồi, nước phô đầy thuyền ngập sạp. Tiết Côn hết sức phải thôi, vịnh lấy thuyền mà rồi than thở. Khi ấy, Tiết Côn văn vái 9 phương trời 10 phương Phật và cầu cùng chư vị thánh thần, xin cho biển lặng sóng êm, thoát khỏi mồi tôm miệng cá, trở về núi làm chay Khánh Hạ, cùng lập đền đài bái tạ thần ân.
Đang khi văn vái xa gần, bỗng nghe tiếng đồng la nổi chập. Tiết Côn bèn ngó lại, thấy có chiếc quan thuyền chèo gần tới, có treo cặp đèn lồng vẽ phụng. Rõ ràng một chiếc thuyền rồng, quân gia hầu hạ rất đông, khi tới sắp bày tề chỉnh. Tiết Côn cảm mừng, bèn kêu mà nói rằng:
"Bớ thuyền quan gia, xin tới đây cứu mạng."
Quân thủy thủ nghe kêu, bèn chèo thuyền ghé lại cho Tiết Côn bước qua, rồi hỏi rằng:
"Người có gì lại bị rơi ở đây mà kêu là cứu mạng?
Bộ dạng thằng này mặt phản, hãy quỳ tới gần đây để ta tâu tới nương nương hay, coi ngài dạy lẽ nào cho biết."
Tiết Côn khi đó quỳ lạy trước mũi thuyền, chờ cho quân vào phi báo. Giây phút, cung nữ hai bên đứng đẹp, bước ra một vị phu nhân kêu hỏi rằng:
"Bớ thằng kia, làm cái gì mà cúi đầu như vậy?"
Tiết Côn nghe kêu hỏi, bèn ngửa mặt ngó lên, thấy diện mạo một vị phu nhân dữ dằn, thì đã biết là Trung Quốc mẫu. Miệng tuy há mà chẳng ra lời, mắt nhìn sững, trợn tròng không nháy.
Trung hậu khi ấy kêu và nói rằng: "Bớ Tiết Kế Nguyên, mi tới đây có việc gì? Sao không trở về sơn trại?"
Tiết Côn nghe nói tức giận ứa gan, mà chẳng dám trổ hình cứ thế cúi đầu giả lạy đi lịa mà thưa rằng:
"Trâm lạy quốc mẫu, xin mở lượng hải hà, thứ tha cho tiểu bối, tôi cam chịu tội."
Trung hậu nói: "Mày là thằng phản phúc, nếu cứu mày cũng đã uổng công, mày mà ra được khỏi dòng dây thì cũng lại dở theo lối cũ."
Tiết Côn khi ấy thề thốt hết lời:
"Như ngày sau mà có đổi đời, muôn kiếp trầm luôn đáy biển."
Trung hậu cũng biết Tiết Côn còn phản nữa, nhưng thiên quân dĩ đắc, nhất tướng nan cầu, nên phải dằn lòng làm cho Tiết Côn tâm phục. Suy nghĩ xong rồi, bèn kêu Tiết Côn mà nói rằng:
"Như mi đã chánh tâm quy thuận thì ta sẽ cứu ngươi thêm một lần, vậy phải nhắm mắt chờ xem để ai gia tác pháp."
Tiết Côn dân mệnh, nhắm hai mắt lại rồi. Trung hậu hai tay cầm bảo kiếm, miệng niệm chân ngôn, liền thấy một khoảng đồng bằng chẳng có sông biển chi hết. Tiết Côn mở mắt ngó cùng, thấy ngựa còn ăn cỏ trên núi, khôi giáp đều treo để bên rừng nhõng nhảnh, còn mình thì ngồi sông trong quách nhỏ ở tại nơi Gò Mã Đất. Tiết Côn khi ấy đứng dậy, giả cúi đầu lạy tạ ơn, rồi đi lấy thương giáp mặc vào xong xuôi. Bèn đứng ngậm ngùi suy nghĩ một hồi, rồi nhảy lên lưng ngựa, cầm thương dục tới, cả kêu số phụ và hỏi rằng:
"Sao ngươi dùng tà thuật hại ta?"
Trung hậu thấy vậy thì cười và nói:
"Ta đã biết mi là đồ phản nghịch, thà chết mi đã mấy lần, sao mi chẳng biết ăn năn mà cải tà quy chánh?"
Tiết Côn nói:
"Nhưng ngươi muốn ta quy thuận thì chờ kiếp khác sẽ hay, chừng nào vua thập điện Diêm Vương bảo ta thì mới chịu, chứ bây giờ ở trên dương thế ta không đầu phục Tề Bang."
Trung hậu giả giận, hòa đao tới đánh. Tiết Côn cũng múa côn đâm liều, lại đánh hơn trăm hiệp dư nữa, Trung hậu cũng bỏ chạy. Tiết Côn dừng ngựa lại nghĩ rằng: "Con sủ phụ trá bại, toàn làm khốn hại mình, chẳng theo nó làm chi, vậy phải trở về để lo kế khác."
Hồi thứ 36. Tiết Côn vào chơi địa phủ, Trung Dương hậu tấu khải về triều.
Nói về Trung hậu trá bại, chạy được một đuổi xa, ngó lại không thấy Tiết Côn đuổi theo, mới nghĩ rằng: "Thằng sơn tặc này, nếu mình không khích nó thì nó không chịu đuổi theo." Nghĩ vậy, bèn quay ngựa lại kêu rằng:
"Bớ Tiết Côn, ngươi là một thằng tham sinh huyết tử, vậy mà cũng xưng là sơn trại đại vương. Ta đây pháp lực cao cường, giết mi như vậy cũng không có tiếng. Vậy để ta nói cho mà nghe, lần thứ nhất bị dây tiên trói, lần thứ nhì mắc kẹt trong cội tòng, lần thứ ba chết trôi chết nổi giữa sông, ta cũng tha mạng. Khi đang lúc bình thường vô sự, mấy khi xưng bá hùng với cùng ta một trận giao phong, 12 nước đều biết mi là một thằng vô dụng. Tiết Cùng nghe nói, phần phần nổi giận, mắng hét âm xòm, chỉ mặt Trung Hậu mà nói rằng:
bớ con bà chằn, ta không giết được mi, ta không phải là người hảo hớn.
Nói rồi, cầm thương đâm đại. Trung Hậu cũng lẹ tay gạt đỡ, hai ngựa giao kề, đánh dùi hơn trăm hiệp. Trung Hậu thấy Tiết Côn mặt giận hầm hầm, nên cứ giả đò thua súc, làm cho Tiết Côn có ý khi dễ mà đuổi theo, bèn đánh cầm chừng đến 60-70 hiệp nữa. Trung Hậu giả ngăn đỡ không lại, bèn quất ngựa chạy vòng vo. Tiết Côn quên sự quanh co, cứ giục ngựa đuổi theo Trung Hậu. Trung Hậu xem thế cả mừng, kịp niệm chân ngôn, hóa ra một tòa cổ miếu rồi tàn hình đi mất. Tiết Côn theo tới đó mà không thấy tâm hơi, đi bốn phía truy tầm, thấy dấu chân ngựa vào trong miếu. Tiết Côn sẵn giận, chạy kiếm giáo giác, thấy cổ miếu hương tàn khói lạnh, vách rã rêu in, ngó dậy giật mình, đi qua phía khác. Lại thấy tòng xanh bá tốt, đào thắm liễu non, trước có bụi huỳnh sa, sau có cầu bắc qua bên núi khác, lại có đường đi thẳng về sơn trại cũng gần. Tiết Côn bèn dục ngựa đi lần lần, qua khỏi cầu một đổi, rồi ngó lại cổ miếu đâu không thấy. Trời lại tối như ban đêm, gió thổi một cách lạnh lùng, cả mình đều rỡn óc. Thời may đâu lại gặp một người, cao lớn có 2 trượng dư, mặt giống như thoa vàng, mình mang đồ trắng lốp, hình dung cổ quái, mặt mày thì cũng thảm sầu. Tiết Côn mới nghĩ rằng, có lẽ vì theo Chung Vô Diệm, nên mới gặp con quỷ vô thường. Tiết Côn nghĩ vậy, rồi nhắm mắt đi tới ngã ba dừng lại. Ngựa đi không nổi, té nhũi xuống. Quỷ đầu chạy tóe tứ vi, cầm chiêu hồn sách đè ra trói cổ. Quỷ vô thường nói:
mày là thằng ăn cướp, nay số đã mãn rồi, vua Diêm Vương sai ta đi bắt hồn về âm ty trị tội.
Nói rồi, nắm dây lôi kéo. Tiết Côn khi ấy cũng mê man, đi dọc đường, xem thấy hai bên kẻ lớn người nhỏ la khóc vang dậy, đều chỉ vào mặt nói rằng: thằng này hồi nó ở trên Dương Thế, làm chủ trại Triệt Long, đã hiếp vại vợ chồng, lại đốt nhà lấy của, nay nó đã tới số, mau phải thường mạng cho ta. Tiết Côn nghe nói thì thất kinh hồn vía, mới nghĩ rằng, mình mới đánh với con Chung Sử Phụ đây, làm sao mà thác xuống âm ty như vậy? Người đời danh lợi cũng chẳng làm gì, uổng một kiếp anh hùng cái thế. Nếu hồi sống biết như vậy, cũng không nên ăn cướp làm gì. Và vừa đi vừa nghĩ, bỗng đâu lũ quỷ áp ra, kẻ thì cướp thương, người thì giành ngựa, đứa thì xiết giáp, thằng thì lấy khôi. Vô Thường lại cầm dây lôi kéo. Đánh thôi sơ vơ sững vững, dẫn đi hết mấy tầng địa ngục. Thấy nhiều chuyện ghê gớm, kẻ thì không áo không quần, người bị vạt dầu cưa xẻ, có kẻ bị cầm dao cắt lưỡi, lại có người phải bỏ cối mà say, thấy đều là những người không thảo không ngay. Với mấy bọn lừa thầy phản bạn, ở Dương Thế tưởng là quấy quá, xuống âm ty không mẩy không sai. Lúc này, quỷ vô thường lại dẫn lên coi một cái đào, cao hơn 100 trượng, và cắt nghĩa rằng, ấy là giọng hương đài, người ta chết được 7 ngày, cho lên đó dòm về quê quán. Kẻ lên người xuống vô số hằng hà. Tiết Côn lên tới tầng thứ 3, thấy núi Triệt Long như vẽ, cao thấp mấy tòa sơn trại, những là Phân Kim Đình và Tụ Nghĩa Đường, còn lâu la qua lại lăng xăng, chỗ đánh bạc, đánh cờ, nơi uống trà, uống rượu. Tiết Côn thấy vậy như cầm đao cắt ruột, lụy ứa 2 hàng, châu rơi lã chả, chua xót trăm bề, không hề mong hiệp mặt tới thầy, khó nổi gặp vui vầy bạn tác. Quỷ vô thường khi ấy thấy Tiết Côn khóc lóc, lại sỉ nhục nhiều lời, dẫn đi một hơi đã tới Xum La Điện. Hai bên những ngưu đầu mã diện, tay cầm đồ hình cụ dữ dằn, Diêm Vương phân đoán phân minh, đài nghiệp kiến tỏ soi tội ác.
Khi quỷ dẫn Tiết Côn vào quỳ rước sân rồi, Diêm Vương truyền cho phán quan đem ra sổ bộ. Phán quan vâng lệnh, vội vàng xét hết những điều gian dối, rồi tâu lại rằng:
Tiết Côn vẫn là đáng tội, đã giết người rồi lại đốt nhà, già trẻ cũng không tha, quân dân đều bị chết, thiệt một tay ác nghiệt, tội đáng bỏ vạt dầu.
Diêm Vương nghe tấu gật đầu, liền truyền cho Dạ Xoa cứ theo phép thi hành. Quỷ Dạ Xoa phụng chỉ, nắm tóc Tiết Côn xốc đi, vừa bước ra sân trầu, mày đầu có tinh quân đi tới. Diêm Vương xuống ngay tiếp rước, Quỷ Dạ Xoa trà nước lăn xăng. Tiết Côn khi ấy xem thấy không biết tinh quân ấy là vị nào mà được tiếp rước như vậy, bèn xem kỹ lại, thiệt là Trung Nương Nương.
Mới nghĩ thầm rằng, hồi ta còn ở Dương Thế, đánh với nó 400 phen, cớ làm sao ta mới chết xuống đây mà nó cũng chết theo như vậy. Không biết nó là gì mà Diêm Vương dễ dãi, còn quỷ tốt cũng sợ hãi lăng xăng. Trong khi Tiết Côn đang suy tính, quỷ tốt thấy miệng nó lẩm nhẩm mới hỏi:
Thằng kia, mày nói gì đấy? Có biết vị tinh quân đó là ai không?
Tiết Côn đáp: Vợ của Tề Tuyên Vương, tên là Chung Vô Diễm chứ ai mà chẳng biết.
Tiết Côn chưa nói dứt tiếng, quỷ tốt đã giả miệng rồi nói rằng:
Đồ sơn tặc vô tri, sao mày dám kêu sách mé? Ấy là Mão Đoan tinh gián thế để phò tá Tề Vương.
Tiết Côn nói: Ta có biết Mão Đoan tinh là ai đâu, nghe chúng kêu là Chung Vô Diệm.
Quỷ tốt lại giả luôn 3-4 vả nữa. Tiết Côn nổi nóng nói rằng:
Bọn quỷ tốt này ác thiệt, đại trượng phu ở đời đáng việc nói thì nói, dù có chết cũng cam. Tao đã bị trói bị giam, bay cứ đánh.
Quỷ tốt nói: Tao đánh mày như vậy, ấy là làm phước cho mày.
Tiết Côn nói: Bay làm phước cho ta khỏi chết mới hay.
Quỷ tốt nói: Vậy là mày không biết, để tao nói cho mà nghe. Mão Đoan Tinh sinh trưởng ở Diêu Trì, đệ tử bà Lê Sơn Thánh Mẫu, giáo chủ U Minh đều kiêm dị, thần thông pháp lực vô cùng. Như mày muốn thoát khỏi vạt dầu kia thì phải cầu người cứu giúp. Thiên đường với địa ngục cách nhau chẳng bao xa, như mày nghe lời ta, họa may mới khỏi bị hành tội.
Đang lúc quỷ tốt nói chuyện với Tiết Côn, nghe Diêm Vương truyền lệnh đem Tiết Côn ra hành hình, quỷ tốt vân chỉ xúm lại khiêng Tiết Côn đem đi. Đến nơi thì thấy dầu đang sôi sùng sục, lửa đã hừng phừng phực. Tiết Côn thấy vậy thất dí hồn kinh, cả kêu Trung Quốc Mẫu và nói rằng:
Xin từ bi hỷ xã, cứu khỏi chết phen này, trông ơn Quốc Mẫu ra tay, rồi sẽ có ngày báo đáp.
Trung Hậu nghe kêu, truyền quỷ tốt đình lại, dẫn vô ra mắt Diêm Vương. Tiết Côn quỳ trước sân trầu, lạy tạ muôn ơn cứu mạng. Trung Hậu nói:
Ta đã mấy lần khuyên dỗ khuyên mi đầu hàng, trên trời có tam quan, dưới đất có thập điện, mi thề rồi lại phản, như vậy đã mấy phen thọ tội âm ti, sao lại kêu réo ta? Bởi vì mê thề dối với tới kiếp chết mới hay. Mi bây giờ muốn tỉnh lẽ nào, có Diêm Vương làm chứng.
Tiết Côn quỳ lại và thưa rằng: Sâu bọ cũng còn muốn sống, huống chi là loài người. Tôi xin theo Quốc Mẫu cầm roi đền ơn thọ, lập công cùng triều đình, bỏ hết sự lỗi lầm ngày trước. Nếu sai ngoa thì muôn kiếp luân hồi, chốn phong đô chẳng được làm người, thân trâu ngựa đời đời kiếp kiếp. Xin Diêm Vương soi xét cho cứu tử Hồ Dương.
Trung Hậu cảm mừng, niệm mấy tiếng chân ngôn. Tiết Côn tỉnh hồn trương con mắt ra ngó, xùm là đầu mất, Diêm Chúa cũng không, một mình quỳ giữa đồng bốn bề là cây cỏ, thương ngựa còn đó.
Tiết Côn liền lên ngựa, đứng đó ngơ ngẩn và nghĩ rằng: Thiệt là pháp lực cao cường, hóa làm Diêm Vương thập điện, thần thông biến hiện, xuất quỷ nhập thần. Đầu phục đi cho rồi, kẻo để lâu mang họa. Nghĩ như vậy, liền quỳ xuống lạy tạ, xin cải tà quy chánh, bỏ thân về với triều đình, sớm khuya chầu trực minh quân, bỏ các việc cường đồ nghịch đảng.
Trung Hậu cảm mừng, liền xuống ngựa đỡ dậy và nói rằng: "Tướng quân miễn lễ, bây giờ phải trở về sơn trại mà sắp đặt cho xong."
Tiết Côn tạ ơn rồi lên ngựa đi theo Trung Hậu trở về sơn trại. Khi về tới tụ nghĩa đường, Tiết Côn truyền lệnh cho 4 tên đầu mục dắt bọn Lâu La ra triều bái tung hô quốc mẫu, rồi bày yến tiệc, sai Lâu La qua dinh tề rước mời các vị đại tướng qua dự tiệc. Khi yến ẩm xong xuôi, mở hết mấy kho lương thảo bạc vàng cấp phát cho bọn Lâu La và ra lời dụ rằng: "Như ai muốn đầu tề thì đi, bằng không thì cho lương tiền đem về làm ăn nuôi vợ con, còn dư bao nhiêu lương thảo thì đóng xe chở theo."
Khi sắp đặt xong xuôi, đốt hết sơn trại, kéo Lâu La xuống núi thẳng tới Tề Dinh, Trung Hậu lại dặn Tiết Côn rằng: "Tướng quân có về, chừng triều kiến quân vương xong rồi, như người có phong quan cho tước chi, bất kỳ là lớn nhỏ cũng đừng có tạ ơn. Chờ chừng nào Ai Gia ra ám hiệu chịu cho rồi sẽ lại tạ."
Tiết Côn dân mệnh tạ ơn, Trung Hậu liền truyền lệnh ban quân sư, tam quân đều nhổ trại, kéo binh về kinh thành, ai nấy mừng rỡ.
Đây nói về Tuyên Vương đang lúc lâm triều, văn võ triều bái xong rồi sẽ có quan Huỳnh Văn vào tâu rằng: "Nay Trung Quốc mẫu bình phục Đặng Tiết Côn, đã thâu binh phản hồi hoàn thành chẳng xa, xin Thánh Hoàng định đoạt."
Tuyên Vương nghe tâu, liền truyền cho văn võ hộ giá thân chinh ra khỏi hoàng thành, tới chỗ trường đình đợi trước. Quân thị vệ vâng lệnh, sắm sửa long xa phụng tán, rồi Tuyên Vương ngự đến dịch đình tạm nghỉ. Còn Trung Quốc mẫu lúc này kéo binh về gần tới đó, có quân thám tử trở lại báo rằng: "Có thiên tử ngự giá thân chinh và văn võ bá quan đông lắm, còn đợi ở nơi dịch đình, nên chúng tôi phải tâu lại cho mẫu hoàng đặng rõ."
Trung Hậu nghe báo thì cười mà thầm nghĩ rằng: "Tuyên Vương thiệt có mưu sâu, biết ta vì nước vì dân và lắm lao công lao khổ, đền cực chẳng đã phải làm bộ như vậy, chứ trong lòng thiệt là không muốn thấy mặt." Nghĩ rồi, truyền quân đi từ từ về sau, bản thân cưỡi ngựa về trước và bảo Tiết Côn hộ giá theo mình. Khi tới dịch đình, Tuyên Vương bước ra nghinh tiếp, cầm tay Trung Hậu nói rằng: "Ngự thê chinh đông tây phạt, làm cho xã tắc bình an, trẫm đội ơn vô cùng."
Trung Hậu tâu: "Bởi nhờ hồng đức của thiên nhan, chứ thần hậu có tài năng đâu mà dám chịu lời khen như vậy." Kế đó, Trung Hậu đem việc đánh phục Tiết Côn thuật lại cho Tề Tuyên Vương nghe, rồi kêu Tiết Côn tới trước cẩm đình mà triều bái thiên tử. Tiết Côn dân chỉ, tung hô 3 tiếng và lại 24 lạy. Tuyên Vương truyền cho bình thân, Tiết Côn tạ ơn đứng lại một bên. Thiên tử xem diện mạo Tiết Côn thì thấy mày cọp, mắt rồng, mặt tròn, tay lớn, thì biết ngàn khôi ngân giáp, lẫm lẫm oai phong, bèn khen thầm rằng: "Nếu được tướng này phò tá giang sơn, rất đáng có một vị tề triều anh dũng." Khen rồi lại hỏi Trung Hậu rằng: "Vậy chứ ngự thê đã phong thưởng cho gã làm chức chi hay chưa?"
Trung Hậu thưa: "Việc triều đình tức lộc phải chờ lệnh bệ hạ phong cho, chứ thần thiếp đâu dám tự chuyên điều ấy."
Tuyên Vương nghe phải và nói rằng: "Như vậy để về triều sẽ hay."
Trung Hậu cũng gật đầu, liền truyền quân hộ giá thượng trình.
Tuyên Vương ngồi trong long xa, Trung Hậu thì đi phụng kiệu, Tiết Côn cưỡi con Bát Sơn Ngọc Mã cùng bá quan hộ giá theo sau, thẳng về kinh thành.
Tới Kim Loan Điện, 2 vợ chồng ngồi trên long đôn, bá quan bái hậu xong rồi, vua truyền chỉ cho Tiết Côn vào mà phong tước. Tiết Côn tới trước Kim Loan Điện triều bái, Tuyên Vương liền phán rằng: "Tiết Côn nay đã cải tà quy chánh, quyết lòng phò tá quân nhân, trẫm phong cho làm chức phó tổng binh, hãy khá tận trung báo quốc." Tiết Côn liếc lấy Trung Hậu, chưa ra ám hiệu, cứ đứng hoài, chưa chịu tạ ơn. Vua Tiên Vương lại phán: "Thôi, để trẫm phong cho làm binh mã đại nguyên soái. Nhờ chờ có công lao với nước, và trẫm sẽ phong cho ngự tước công hầu. Tiết Côn cũng đứng một hồi lâu, chưa chịu tạ ơn thiên tử. Tuyền Vương thấy vậy, lấy làm lạ mới nói rằng: "Việc này giao cho ngự thê phân xử, vì trẫm chưa rõ căn do, làm sao đã phong quan to mà gã còn chê là nhỏ." Trung hậu nói rằng: "Vốn thánh hoàng chưa rõ, tôi xin phân lại cho tỏ tường, vì đang khi hội chiến trường, thần hậu đã thâu làm nghĩa tử." Tuyền Vương nghe rõ mới nói rằng: "Như vậy, trẫm phải phong cho gã làm Đông Lộ Vương Điện Hạ, tứ tánh theo họ Điền, truyền công bộ công quan, kiếm phủ đệ cho Vương Nhi cư trú." Tiết Côn khi ấy liếc thấy Trung hậu đã ra ám hiệu, vội vàng quỳ xuống sân chầu, lạy tạ ơn thiên tử. Tuyền Vương lại truyền bày việc hạ công, khao thưởng tướng sĩ rồi bãi chầu, ai lui về dinh nấy.